Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Next Conversation Workbook của Jefferson Fisher là một sách bài tập về giao tiếp thực tế, được thiết kế như phần thực hành đi kèm với cuốn The Next Conversation. Thay vì chỉ trình bày lý thuyết về cách nói chuyện tốt hơn, sách tập trung vào câu hỏi rất cụ thể. Khi cuộc trò chuyện kế tiếp trở nên căng thẳng, mình nên nói gì, dừng lại thế nào và giữ bình tĩnh ra sao? Fisher là luật sư tranh tụng, đồng thời là một gương mặt nổi bật trong mảng hướng dẫn giao tiếp đời thường. Vì vậy, cách tiếp cận của ông Thiên về những tình huống có áp lực như tranh luận trong gia đình, bất đồng ở nơi làm việc, đối thoại với người khó tính hoặc lúc cần đặt ranh giới. Cuốn workbook dùng lời nhắc bài tập, khung tự phản tỉnh và các câu nói mẫu để giúp người đọc luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc, nói rõ ý và duy trì kết nối. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuẩn bị cho cuộc trò chuyện kế tiếp thay vì cố thắng cuộc tranh luận hiện tại. Ý tưởng trung tâm của workbook là luôn có một cuộc trò chuyện kế tiếp. Cách nhìn này làm thay đổi mục tiêu của giao tiếp. Nếu mục tiêu là thắng, người nói thường tập trung vào phản bác, chứng minh hoặc khiến người kia phải thừa nhận mình sai. Nhưng nếu mục tiêu là giữ cho cuộc trò chuyện kế tiếp vẫn có thể diễn ra tốt hơn, người nói sẽ chú ý nhiều hơn đến giọng điệu, thời điểm, lựa chọn từ ngữ và hậu quả sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Workbook biến ý tưởng này thành việc luyện tập cụ thể. Người đọc không chỉ được khuyên, hãy bình tĩnh, mà được dẫn qua những câu hỏi như mình đang muốn đạt điều gì có thể làm tình huống leo thang, và câu nào giúp mở đường cho đối thoại. Điểm thực tế của cách tiếp cận này là nó phù hợp với các mối quan hệ kéo dài như vợ chồng, cha mẹ và con cái, đồng nghiệp hoặc khách hàng. Trong những quan hệ đó, một câu thắng lý có thể làm mất lòng tin, còn một câu được nói đúng lúc có thể giữ lại không gian để hiểu nhau. Thứ hai, nhận ra giai đoạn bùng lửa và hạ nhiệt trong một cuộc cãi vã. Một phần quan trọng của workbook là giúp người đọc nhận biết nhịp diễn biến của xung đột. Fisher không xem tranh luận như một khối hỗn loạn mà chia nó thành những thời điểm có thể quan sát và can thiệp. Giai đoạn bùng lửa là lúc cơ thể và cảm xúc bắt đầu phản ứng mạnh, chẳng hạn muốn nói nhanh hơn, cắt ngang, phòng thủ hoặc dùng lời nặng nề. Nếu không nhận ra giai đoạn này, người nói thường tưởng rằng mình đang phản ứng hợp lý, trong khi thực tế đang bị cảm xúc dẫn dắt. Giai đoạn hạ nhiệt thì cần những hành động nhỏ nhưng có chủ đích như chậm lại, giảm số lượng lời nói, đổi cách mở câu hoặc tạm dừng trước khi trả lời. Giá trị của workbook nằm ở chỗ nó đưa việc nhận diện này vào bài tập để người đọc nhìn lại những tình huống thật của mình. Khi hiểu xung đột có chu kỳ, người đọc bớt lệ thuộc vào cảm giác tức thời. Họ có thể chọn cách ngắt đà leo thang thay vì chỉ xin lỗi sau khi mọi thứ đã vượt kiểm soát. Thứ ba, dùng hơi thở khoảng dừng và cơ thể để kiểm soát lời nói. Workbook nhấn mạnh rằng giao tiếp không chỉ bắt đầu từ câu chữ mà còn bắt đầu từ trạng thái cơ thể. Khi căng thẳng, con người thường thở gấp, siết cơ, nói nhanh và phản ứng trước khi kịp suy nghĩ. Fisher đưa vào các thực hành như hít thở, dừng ngắn, quét cảm giác trong cơ thể và thả lỏng trước khi nói. Những kỹ thuật này nghe đơn giản nhưng có vai trò rõ ràng. Chúng tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa kích thích và phản hồi. Chỉ cần một nhịp dừng, người nói có thể tránh câu nói mỉa mai, tránh nâng giọng hoặc tránh trả lời theo kiểu tự vệ. Điểm đáng chú ý là workbook không biến kiểm soát cảm xúc thành khẩu hiệu đạo đức. Nó xem đây là một kỹ năng cần luyện, giống như luyện cách mở đầu câu hoặc luyện một câu răn gới. Cách này đặc biệt hữu ích trong các cuộc trò chuyện có áp lực cao, nơi nội dung đúng chưa đủ. Nếu giọng nói và nhịp phản hồi làm người khác cảm thấy bị tấn công, thông điệp có thể thất bại dù lý lẽ hợp lý. Thứ tư, nói quyết đoán mà không biến sự rõ ràng thành công kích. Một mảng nổi bật của The Next Conversation Workbook là luyện cách nói quyết đoán. Fisher hướng người đọc đến việc đứng vững trong lời nói của mình, nhưng không cần dùng đe dọa, hạ thấp hoặc kéo cuộc trò chuyện thành cuộc đấu quyền lực. Các câu nói mẫu và lời nhắc trong workbook giúp người đọc diễn đạt giới hạn, nhu cầu hoặc sự không đồng ý bằng ngôn ngữ ngắn gọn. Lý do cách này quan trọng là vì nhiều người nhầm lẫn giữa hai thái cực. Một bên là nhịn quá lâu khiến bực bội tích tụ, bên kia là bùng nổ, khiến vấn đề chính bị che bởi cách nói. Sự quyết đoán mà workbook hướng tới nằm ở giữa hai thái cực đó. Nó yêu cầu người nói biết mình muốn nói gì, nói đủ rõ để không bị hiểu lầm, nhưng vẫn để lại khả năng tiếp tục đối thoại. Tuy vậy, điểm cần đọc với sự tỉnh táo là quyết đoán không phải lúc nào cũng được nhìn nhận giống nhau trong mọi bối cảnh xã hội. Giới tính, vị trí quyền lực, văn hóa tổ chức và định kiến có thể ảnh hưởng đến cách lời nói được tiếp nhận. Cuối cùng, đặt ranh giới và đóng khung cuộc trò chuyện để giữ kết nối. Workbook không chỉ dạy cách phản ứng khi bị cuốn vào tranh luận mà còn chú ý đến việc thiết kế lại khung cuộc trò chuyện. Đặt ranh giới là một phần của việc đó. Ranh giới ở đây không chỉ là nói không, mà là làm rõ điều gì có thể tiếp tục, điều gì cần dừng và điều kiện nào giúp cuộc đối thoại trở nên an toàn hơn. Ví dụ, thay vì tiếp tục nói khi hai bên đều đang nóng, người nói có thể đề nghị quay lại sau hoặc nói rõ rằng mình sẵn sàng trao đổi nếu cuộc trò chuyện không có xúc phạm. Việc đóng khung cũng quan trọng không kém. Một cuộc nói chuyện được mở bằng thái độ buộc tội sẽ khác với một cuộc nói chuyện được mở bằng mục tiêu cùng giải quyết vấn đề. Fisher thường hướng người đọc đến những câu ngắn, dễ nhớ, có tác dụng chuyển cuộc đối thoại từ đối đầu sang làm rõ. Điểm thực tế của workbook là nó cho người đọc luyện trước các câu này, để khi tình huống thật xảy ra, họ không phải nghĩ từ đầu trong lúc cảm xúc đang cao. Kết luận, The Next Conversation Workbook phù hợp với những người muốn cải thiện giao tiếp bằng thực hành hơn là đọc lý thuyết dài. Người hay bị cuốn vào tranh cãi gia đình, quản lý phải xử lý bất đồng trong nhóm, nhân viên cần nói rõ quan điểm với cấp trên, hoặc bất kỳ ai thường nghĩ lại sau một cuộc nói chuyện rằng đáng lẽ mình nên nói khác, đều có thể tìm thấy giá trị ở sách này. Lợi ích thực tế của workbook nằm ở việc biến các nguyên tắc giao tiếp thành bài tập có thể làm ngay như nhận diện điểm bùng lửa, tạm dừng trước khi đáp, chọn câu quyết đoán và đặt ranh giới. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc nhìn giao tiếp như một chuỗi lựa chọn có thể luyện tập, không chỉ là phản ứng tự nhiên theo tính cách. So với nhiều sách self-help về giao tiếp, điểm nổi bật của cuốn này là tính ngắn gọn, có cấu trúc và chú trọng câu nói có thể dùng trong đời thường. Nó không cố trở thành một công trình học thuật toàn diện về xung đột, cũng không giải quyết mọi khác biệt văn hóa hay quyền lực. Giá trị chính của nó là làm sổ tay luyện tập cho những khoảnh khắc cụ thể, khi người đọc cần bớt phản ứng và nói có chủ đích hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Jefferson Fisher, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!